Vì vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tôi lối, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người, người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: "Thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Đức Giêsu đáp: "Nếu thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy thưa thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Vì quả thật, thầy là thầy, là Chúa. Vậy nếu thầy là Chúa, là thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, ngày thứ năm tuần thánh, nếu mà có thời giờ, anh chị em ngồi lặng lẽ ở đâu? Ngồi lặng lẽ ở đâu? Bên bàn nhậu á? Bàn nhậu mà lặng lẽ gì nói, thấy nằm ầm nhậu mà lặng lẽ gì nói. Lặng lẽ ở đâu? Lặng lẽ ở nhà chồng. Và anh chị em để cho tiếng của Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Chúng ta thấy nói về tình yêu nó muôn mặt lắm, nó muôn vẻ lắm, mà có tình yêu mà yêu cho đến cùng hơi khó. Yêu cho đến cùng hơi khó. Nhiều khi chúng ta yêu nhưng mà thực sự không phải là yêu, mà chỉ là cái cảm xúc, cái cảm tình của mình. Cái cảm xúc, cái cảm tình của mình nó để cho cái bản năng nó điều khiển. Tức là cái gì thích hợp với mình thì mình yêu, mà không thích không hợp với thì mình buông bỏ. Ai mà chơi với tôi mà đàng hoàng tử tế thì tôi chơi, còn nếu mà chơi mà không đẹp là tôi dứt, khó, đúng không? Mà Đức Giêsu yêu những kẻ còn ở trần gian. Nhớ dùng, ai là những người đang ở trần gian? Ai là những người đang ở trần gian? Ai không ở trần gian giơ tay vậy? Chỉ những người ở cõi trên, không còn ở trần gian nữa. Còn tất cả mình còn sống, còn hít thở cái không khí này, mình còn ở trần gian. Và khi mình còn ở trần gian này thì mình còn phải chiến đấu. Chiến đấu với ai? Ma quỷ. Gọi là ba thù, tức là ba kẻ thù. Thứ nhất thế gian, thứ hai ma quỷ, thứ ba xác thịt. Ba cái kẻ thù, tôi gọi là chiến đấu chống với ba thù. Ngày xưa tôi còn bé tôi nghe chống ba thù, tôi nói sao ông lại ba thù là thế nào, không hiểu là ba kẻ thù, mà chỉ nghĩ là ba thù, tức là có khi sau thằng thù nó tên là ba chăng. Nó ba kẻ thù đó là thế gian, ma quỷ và xác thịt. Người yêu những kẻ còn ở thế gian này. Và khi mình còn ở thế gian này thì mình còn phải chiến đấu với cái thế gian này. Và chính vì vậy mà Thiên Chúa yêu những cái người mà đang ở thế gian này, mà phải chiến đấu chống ở thế gian này. Và Chúa cầu nguyện rằng lạy Cha, con không cầu xin họ ra khỏi thế gian, con không cầu xin Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng cho ở thế gian mà không thuộc về thế gian. Và Chúa yêu là yêu những người ở thế gian mà không thuộc về thế gian, còn ở thế gian mà không thuộc về thế gian. Mà không thuộc về thế gian có nghĩa là mình không sống theo kiểu của thế gian, không theo cái suy nghĩ của thế gian, không theo cái lối của thế gian. Mà nhiều khi mình thấy rằng là cái lối, cái suy nghĩ của thế gian nó xuôi tai lắm, nó hợp tình và có khi nghe nó cũng hợp lý lắm, đúng không ạ? Ví dụ như bảo rằng là hòn đất ném đi, đó là chuyện quá đúng luôn, thế không ạ? Mắt đến mắt đúng luôn nữa, công bằng mà, đúng luôn nữa. Rồi phải tôn sư trọng đạo, rồi thì là ai phải hầu hạ ai? Người nhỏ phải hầu hạ người chưa lớn. Rồi ai phải rửa chân cho ai? Đệ tớ rửa chân cho chủ. Nó những cái chuyện mà mình thấy rất là hợp lý, và thế gian bảo rằng như vậy là đúng rồi, như vậy là đúng rồi. Mà ta thấy rằng là có những cái nó không sai, nhưng mà nếu mình đúng sống theo kiểu đó thì mình vẫn chỉ là thế gian. Và Chúa Giêsu nói rằng là nếu anh chỉ chào hỏi những người chào hỏi anh thì có hơn gì những người ngoại, họ cũng chào những người chào họ vậy, đúng không nào? Nếu anh chỉ yêu những người yêu anh thì có hơn gì những người ngoại. Tức là thế gian họ cũng sống như vậy, thế gian họ cũng chào hỏi những người chào hỏi họ, và thế gian họ cũng ơn đền oán trả, ơn đền oán trả, rồi còn gắn còn xâm chứ hận thù quyết trả. Hận thù mà không trả là coi như hèn hạ. Giết bố anh mà anh không giết lại nó là anh là đồ bất hiếu. Thế gian bảo như thế và hợp lý. Rồi cũng anh giết bố nó rồi thì sao? Con nó lại giết anh. Rồi con nó giết anh rồi thì ai giết nó? Con anh sẽ giết nó. Cứ như vậy, cứ như vậy, chả bao giờ hết được cả. Và khi mình sống ở trong thế gian, thưa anh chị em, thì cái cách suy nghĩ, cái lối xử sự của thế gian đôi khi mình phải vượt lên trên. Đừng để cho cái cảm xúc, đừng để cho cái cảm tình nó làm chủ mình. Khi mình để cho cảm xúc, cảm tình nó làm chủ mình thì chưa phải là yêu, mà chỉ là thích. Ví dụ chị có đứa con mà vì nó chơi dao, chị có cho nó chơi không? Nó khóc thì sao? Hả? Khóc thì sao? Dỗ à?
dỗ lại đưa dao cho nó à? Cho nó cái gì? Để cái búa. Cứ vậy thì nó cứ đòi suốt. Tôi biết là nó khóc là cứ phải dỗ là cứ phải cho, thì nó cứ suốt đời nó cứ khóc và dỗ là cho. Theo một cái mà nó lớn lên dần nó sẽ thấm vào trong đầu, đó là cứ khóc, cứ đòi, đòi người ta dỗ, dỗ không được là người ta sẽ phải cho. Thế là cái thằng đó chỉ là cái thằng khóc dỗ và cho, chả được cái tích sự gì. Mình có phải là mình yêu nó thực sự đâu. Yêu mà không biết cách yêu, mấy cái yêu rồi nó đòi tiền rồi cũng cho nó tiền hả, cũng cho nó tiền, nó không cho lại khóc, khóc lại dỗ, dỗ lại cho nhiều tiền hơn, nó thua luôn. Ta thấy đó là mình vẫn theo kiểu của thế gian, mình vẫn để cho cái tình cảm mình nó điều khiển mình. Một là mình nhu nhược quá, hai là mình lại cứng rắn quá, cả hai đều không phải là tình yêu. Cứng rắn đôi khi là chỉ là cái phản xạ của cái nóng tính, cái tự ái của mình thôi, chứ không phải là tình yêu. Tao bợp mình một cái bây giờ, rõ ràng mình nói tao bợp mình một cái bây giờ là giống như là ngang cơ với nhau. Tao đá là mình một phát bây giờ cũng là ngang cơ với nhau vậy. Mà đó chỉ là cái phản xạ của cái bản năng tự nhiên, cái nóng của mình thôi, chứ đâu phải là của tình yêu. Của tình yêu thì phải để cho cái lý trí nó soi sáng mình, đôi khi phải làm chủ cái cảm xúc của mình. Có những người mẹ mà mặc dù khóc thì khóc, khóc thầm nhưng mà vẫn phải nọc con ra đánh cho đúng năm roi, vẫn phải kỷ luật là quỳ ở đó cho hết một tiếng đồng hồ là phải quỳ, và dứt khoát đòi tiền là không có cho nó xài tiền. Ngay cả cái mấy ông mà gọi là giàu nhất thế giới không bao giờ ông cho con đâu cái tiền. Thằng con của ông Bill Gates nó xin phép bố, nó là mùa hè này bố cho con đi chơi một tháng. Bố nó bảo bố đồng ý cho con đi chơi một tháng đi du lịch. Và khi thằng con nó nghĩ rằng là nó đi xin một tháng đi du lịch có nghĩa là gì? Bố nó sẽ bao cho nó, cho nó tiền đi máy bay, tiền lấy hết tháng. Cái nó bảo vậy rồi sao bố? Bố nó bảo vậy con lấy gì con đi, rồi con lấy gì con ăn trong một tháng du lịch đó. Bảo là bố cho phép con một tháng đi du lịch cũng có nghĩa là tự con phải kiếm lấy mà đi du lịch, nếu không có thì khỏi đi, ở nhà. Phải như vậy. Dù nó khóc kệ nó xấu hổ với bạn bè kệ nó, nó suy nghĩ với bạn bè kệ nó nhục quá. Còn Bill Gates mà đi làm, không đi làm đi rửa chén, đi chạy bàn, kệ nó. Vậy nó mới lớn lên được, vậy nó mới trưởng thành được. Chứ còn là thấy nó như vậy nó nhục quá, khóc, vậy nó khóc. Bill Gates ơi, bố là Bill Gates, bố là tỷ phú thế giới mà bố phải để cho con đi rửa chén thế này, bố ơi là bố. Rồi mẹ lại bắt đầu mắng bố, bố mày chẳng biết thương con mày gì cả, để cho nó phải mất sĩ diện với bạn bè nó. Ta thấy không, cái cách yêu thương của mình không phải là yêu thương đến cùng của Chúa Giêsu. Xem thấy Chúa Giêsu yêu thương đến cùng, nhưng mà Chúa Giêsu có nuông chiều các tông đồ không? Không. Ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Chứ đâu có chuyện nuông chiều, đúng chuyện nuôi chiều. Và ngay cả chư cái màn mà cho bà mẹ đến nói với Chúa Giêsu, bà mẹ của ai? Giacôbê và Gioan đến xin cái gì? Ngồi bên tả bên hữu. Hợp lý quá ở đây chứ, nó vất vả quá vì cho nó ngồi bên tả bên hữu chứ. Chúa bảo chuyện ngồi bên tả bên hữu không thuộc quyền ta, mà các người có liệu có uống được chén mà ta uống hay không? Họ chả hiểu uống chén là cái gì, tưởng chén là mấy ly rượu whisky hay là Hennessy hay là XO. Dạ được chứ ạ. À? Thì uống đi. Được chứ ạ, uống đi. Lúc mà đưa vào trong vườn cây dầu bảo thức với thầy một giờ mà ngủ tới ngủ lui gật ga gật gù mà nói là được chứ ạ. À? Anh chị em thấy không? Là yêu và yêu cho đến cùng, là cái tình yêu đó không phải là tình yêu của cảm xúc, không phải là của cảm tình. Nếu mà ta để cho cảm tình, cảm xúc nó điều khiển mình mà lý trí không được soi sáng là mình tiêu. Rồi sau này mình ngồi mình khóc hận. Vì chính vì mình ngay từ bé mình không có yêu nó cho đến cùng, có nghĩa là phải vận dụng tất cả cái lý trí của mình nữa, với cả đức tin của mình nữa, để mà lướt thắng cái cảm xúc, cảm tình của mình mà dạy con nó, dạy nó. Không có chuyện mà 10 tuổi rồi mà lại còn phải đút cho ăn. Không có chuyện mà 20 tuổi rồi còn phải giặt quần áo dùng. Chuyện đó. Có mấy ông thầy vua nhà tập, vua nhà dòng, cái bắt đầu sắm cái máy giặt, sắm cái máy giặt là bắt đầu lười rồi. Anh chị em thấy không? Đang nhà thử mà đang nhà tập mà phải để cho họ, phải tự họ giặt lấy bằng tay của họ chứ. Mặc dù có máy giặt thì bảo không, cái thầy giặt đi để biết cái khổ của người ta như thế nào cái đã. Nếu mà cứ ngay từ nhỏ đi tu rồi vô mọi cái nhà bếp họ nấu cho hết mọi chuyện, ăn xong có người rửa cho. Khi tôi sang Philippines đi vào trong một nhà dòng, ở đó tháng trời tôi lắc đầu, tôi bảo sống thì sướng thật nhưng mà tôi không ở nữa. Bảo sao vậy? Ở đi sướng quá. Sao sướng quá không ở? Sướng quá sợ hư thân. Vì mọi cái ăn xong là không rửa chén, để ăn xong đứng dậy là đi, mọi người hầu đến chén rửa lau bàn, rồi đến giờ ăn là reng keng là xuống đấy là mọi cái có sẵn để ăn thôi. Tại sao mình không sướng mình dọn? Ăn xong không biết rửa chén, bụi mình bị liệt à? Thế không ạ? Thì nếu mà mình huấn luyện một cái em nó đi tu, từ lúc tìm hiểu rồi đến lúc vào nhà tập nó như vậy, thì đến lúc mà nó ra, nó khấn rồi, nó ra làm linh mục hoặc ra làm bà sơ, nó đi hoạt động tông đồ, thì nó chẳng có bắt được, bắt trước hay là học đòi hay là thấm được bài học của Giê-xu trong ngày thứ năm tuần thánh là như thầy là thầy là Chúa mà còn phải rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Đâu có dạy cho nó cái bài học đó, phải tập cho nó, phải để nó làm. Không có nuông chiều. Không có tội nghiệp con trai của mẹ, tội nghiệp con gái của bố, tội nghiệp nó bây giờ ngồi khóc. Thấy rõ ràng. Anh chị em thấy không? Có nhiều gia đình lắm tôi thấy là bây giờ ngồi khóc ròng. Mà có những gia đình bây giờ là tiêu hết. Con ông trùm, con bà tránh. Tôi đến xứ đó, rồi xưa tôi giúp xứ đó thì tôi quay trở lại hỏi mấy đứa con đâu rồi, chết sạch. Bảo sao nó chết trẻ vậy, toàn xì ke ma túy hết. Và sau lúc mà cách đây 10 năm tôi đến, tôi gia đình này đâu có gì đâu, bảo thưa cha, lúc có cha ở giúp đây thì gia đình con còn nghèo khổ thật, cháu nó còn đi giúp lễ cha thật, nó còn tham gia ca đoàn thật. Nhưng mà lúc cha đi rồi thì kinh tế phát triển, bán đất lên rồi ra mặt tiền, để bắt đầu có tiền, để có tiền rồi bắt đầu là tiêu xài, rồi là hư thân thôi. Thằng con nó đang là cày sâu cuốc bẫm, thằng con nó đang là phải là tay làm hàm nhai, bây giờ tay làm hàm phá, tay người khác làm mà hàm của nó phá. Thấy không ạ? Ta thấy rõ ràng là khi mình yêu thì phải biết cách mà yêu cho đúng. Đừng có để cho cái cảm xúc, đừng cho cảm tình nó lấn át cái lý trí của mình. Và càng không được phép để cho cái đức tin nó bị cái tình cảm nó điều khiển. Thôi để cháu nó ngủ đi, đừng bắt nó đọc kinh, tội nghiệp nó coi như tiêu rồi. Anh chị thấy không? Thấy không ạ? Sao nó coi tivi nãy giờ không nói? Sao nó hát karaoke nãy giờ thì không bảo? Sao nó bảo nó sao đi mệt đi ngủ đi? Mà vừa đọc kinh ấy, thôi chạ cho cháu nó về đi, nó mệt lắm, cho nó ngủ sớm đi, mai nó phải đi học bài. Không dám đâu, em còn phải học bài. Đọc kinh thì không dám đâu, em còn phải học bài. Đi lễ thì không dám đâu, em còn phải học bài. Vậy mà làm cái gì khác cái thì không bao giờ nói cái chuyện đó. Là sao? Thì có yêu cho đến cùng hay không? Có thực sự yêu hay không? Hay là chỉ là một cái chuyện nuôi chiều nó mà thôi, và cuối cùng nó hư đi thôi. Và khi ta thấy rõ ràng là Đức Giê-xu cũng phải dùng những biện pháp mạnh với Phêrô, khi mà Phêrô bắt đầu thưa thầy, lúc mà Đức Giê-xu nói con người sẽ phải đi chịu chết, nhớ không ạ? Nhớ không? Nhớ không? Con người sẽ phải đi chịu chết, rồi bị người ta ném đá, bị người ta bắt, rồi bị người ta treo trên thập giá. Phêrô liền can: thưa thầy, sao lại như thế được? Thầy mà sao để như thế được? Con Thiên Chúa mà sao như thế được? Đức Giê-xu quay lại: đúng rồi đó con nói vậy là đúng rồi đó con này là vừa ý thầy đó con vậy là con thương thầy đó con. Vâng, con thương thầy lắm, con đâu bao giờ muốn để cho thầy bị như vậy. Đúng rồi đó con này có hiếu đó, biết thương bố thương mẹ đó. Chúa Giê-xu có làm vậy không? Quay lại làm cái gì? Satan, xéo. Tư tưởng của ngươi không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Anh chứ lúc đó Phêrô mới tỉnh ngộ ra được chứ. thưa thầy, mọi người sẽ liều chết, mọi người bỏ thầy, nhưng mà con sẽ không bỏ thầy. Đó, được lắm đó con, đó mới là ngoan, đó mới là có hiếu. Nó dùng cái miệng nó mà. Đôi khi chúng ta để cho con cái mình nó dùng cái miệng nó, hay là những người bề trên để những người bề dưới dùng cái miệng nó nịnh mình, nó ngon, nó ngọt, nó khéo. Chúa Giêsu đâu có chuyện để chuyện đó. Chúa Giêsu qua lại nói Phêrô sao? Anh nói anh chết vì tôi à? Xin lỗi anh, chưa gà chưa gáy, anh đã chối tôi
ba lần.
Có dùng cái miệng mà nói khéo được, tôi biết tổng qua rồi. Cho nên đó, Đức Giêsu yêu là yêu cho đến cùng, làm chỉ muốn cái điều tốt cho họ, mặc dù rằng là có thể họ không thích. Cái họ không thích không phải là cái đúng. Nhớ dùng cái chưa chắc đó là cái đúng, mà cái họ thích cũng chưa hẳn là cái đúng nữa. Mà mình dạy con mình nhé, mình yêu thương con mình nhé, như Đức Giêsu yêu thương là phải làm cho nó phải đi đúng đường lối của Thiên Chúa. Chứ không phải là chiều nó để nương theo nó để mà nó hư đi chứ làm gì. Chị em thấy không ạ? Rõ ràng ngay cả Giuđa nữa thì Đức Giêsu cũng đã cảnh cáo biết bao nhiêu lần rồi. Đến ngày cuối mà anh làm gì thì làm đi, tôi biết rồi đó, chứ phải không. Mình Đức Giêsu không có sợ, không có sĩ diện. Đức Giêsu không có sợ, trời ơi coi nè, có 12 được, có 12 tông đồ thân tín mà coi, thằng thì bán, thằng thì chối, còn mấy thằng khác thì bỏ. Đức Giêsu không có bao che, không có bao che. Rồi chấp nhận sự thật, đã đến giờ người lìa bỏ thế gian, ngài chấp nhận cái giờ đó, cái giờ đó giờ phải đối diện với sự thật, chấp nhận cái sự thật là như là thằng bán, thằng bỏ, thằng chối đó. 12 thằng con của mình nó như vậy đó, chấp nhận như vậy. Nó phải chiến đấu với ba thù mà thế gian, ma quỷ và xác thịt. Vì cái xác thịt của con người mình, cái bản năng kiểu, nó ươn hèn lắm, nó yếu đuối, mà nó lúc nào nó cũng dựa dẫm, lúc nào cũng muốn người khác phải nuông chiều, lúc nào cũng muốn người khác phải o bế, lúc nào cũng muốn người khác phải là chăm chút. Giêsu bảo không, con người đến phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Đừng có hòng được đi theo thầy rồi mốt vào lên ngồi mình chỗ này chỗ kia, rồi người khác phục vụ, người ta nâng niu, rồi người khác tâng bốc, người khác đón rước, người khác săn đón, người khác o bế, có hòng. Đó, yêu cho đến cùng là như vậy đó. Và Đức Giêsu thể hiện ngay cái việc đó bằng hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói. Là đang lúc ăn ngày, cởi áo ra, thắt lưng và quỳ xuống rửa chân của các môn đệ, làm cho các tông đồ bật ngửa hết ra mọi cái suy nghĩ của mình, bật ngửa hết mọi suy nghĩ, vì không thể tưởng tượng rằng thầy mình mà lại làm cái công việc đó được, không thể chấp nhận, không thể tưởng tượng được. Cho nên Phêrô có chịu không? Không. Cho nên Phêrô không có chịu. Và chúng ta thấy rằng là nếu mà các tông đồ không có nhìn vào việc làm của Chúa, có khi Chúa nói họ cũng chẳng tin. Thấy không ạ? Chúa nói họ chẳng tin. Cho nên khi mà Chúa làm cái công việc đó, mọi người bỡ ngỡ giật mình. Thầy là thầy, thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Chứ không phải thầy rửa chân cho anh em rồi đưa anh em bên ngay mà ngồi. Có đâu. Nhưng nghe vậy là thầy là ngon đấy, được mỗi câu đầu của Chúa, thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em. Đó, thấy chưa? Đó, bố tao đó, mẹ tao đó, chiều tao như vậy đó, mày thấy chưa, tao ngon chưa? Hãnh diện vì cái chuyện mà bố mẹ mình chiều mình, hãnh diện vì mình được bề trên, được người đầu chăm sóc mình, o bế mình, nâng niu mình. Hãnh diện vì đó, tao fan của ta, của ta đó, đó ông đó đỡ đầu của ta đó, đó tao quen được ông đó, ông nọ kia đó. Hãnh diện quen được các đấng các bậc đó. Không, quen ta hả, con ta hả, thì có gương của ta đây này, ta
hầu hạ, ta phục vụ, thì ngươi cũng phải cúi xuống mà đi làm việc, mà làm phục vụ người khác, chứ không phải ngồi đó mà ăn trên ngồi chốc, ngồi đó ngồi mắt ăn bát vàng, ngồi đó mà nó chỉ tay năm ngón, không có đâu, không dám đâu. Nhưng mà người ta dễ bị cái ảo tưởng là đi theo Chúa, là đi tu. Tôi đến thăm gia đình, tôi thấy ông bố cũng thương mấy đứa con, ông chăm sóc đứa con cũng cứng rắn. Mình con trai sức rè, khi ngồi nói chuyện với ông, ông nói con nói thì còn thấy sao, chả bảo sao, cứ bảo là đi tu là khổ, chứ còn thấy mấy chả đi tu sướng chết đi được, chẳng phải lo gì cơm ăn áo mặc, chẳng phải lo gì cả, đúng không? Đúng chứ, mình ngồi mình cũng ngại chứ, đúng chứ. Cho nên là mấy chả sướng lắm. Cái tôi mới quay sang tôi nói rằng con trai ông, ê bố mày vừa nói là đi tu sướng lắm đó, đi tu đi con. Cái nó bảo chứ thôi con khổ quen rồi, con không muốn sướng. Con khổ quen rồi con không muốn sướng. Ô, thì bảo ông bảo tôi là đi tu sướng, mà lại hỏi con ông coi nó có muốn sướng không. Mà anh chị em ở đây ai muốn sướng kiểu đó giơ tay coi. Ai cũng bảo đi tu sướng. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Thì đương nhiên hỏi có ai đi tu không. Không, tại vì họ chỉ nhìn theo cái bề ngoài như thế thôi. Họ chỉ thích cái danh vọng, cái chức tước. Mà thực sự ngày xưa tôi đi tu cũng vì cái đó đấy. Tại vì cũng thích làm đi giúp lễ mà. Thấy ông cha mặc cái áo dòng đen thèm lắm, thích lắm. Rồi ra thấy ông cha ông chầu, ông khoác cái áo chầu vô đưa mình thánh lên, thích lắm. Về nhà cũng lấy cái khăn choàng lên, cái chăn choàng lên, xong rồi lấy cái củ chuối đỏ đẽo lên, xong rồi cho hai thằng đó mỗi thằng cây cà rem, nó cầm hai cây cà rem mới đi theo nó rước. Thích lắm. Thì nếu mà mình cứ giữ cái tư tưởng đó thì mình tiêu. Nhưng mà rồi có thể là khúc ban đầu, có thể Chúa có thể kêu gọi mình bằng cái đó. Nhưng mà rồi sau đó Chúa cho chảy ra chóc vẩy, Chúa cho lên núi xuống đèo, ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh. Chúa hỏi nào, còn muốn đi tu nữa hay không, còn muốn theo ta nữa hay không. Rồi mình thấy ôi lòng thương xót Chúa thế này thế kia, thế không ạ? Con xin được dâng hiến cho lòng thương xót Chúa, con nguyện đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Thì mình cứ tưởng là đi loan truyền lòng thương xót Chúa là một chuyện hợp tình hợp lý, đi loan truyền lòng thương xót Chúa là một chuyện chí lý và phải đạo. Thì mình dĩ nhiên là phải được nhiều người ủng hộ, dĩ nhiên là được người ta đón nhận, và dĩ nhiên là phải có những cái đấng cấp bậc khác hỗ trợ mình. Mà thực tế đâu phải như vậy. Chúa nói với Faustina rằng những người mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa là kẻ thù số một của Satan, mà nó sẽ tìm mọi cách nó phá cho đến cùng. Phá cho đến cùng chứ không phải phá vừa vừa. Chúa thì yêu cho đến cùng, thì ma quỷ nó cũng phá cho đến cùng. Khủng khiếp lắm. Cho nên một cái cuộc chiến đấu, một cuộc chiến đấu, có những người nói ô trời, bây giờ con cũng vui rồi, mà sao xưa con vất vả lắm nuôi 5-6 đứa con, rồi bây giờ làm sao ăn vất vả là nuôi cho nó ăn học, rồi bây giờ làm sao rồi lo cho nó dựng vợ gả chồng, rồi sao bây giờ đứa nào cũng lập gia đình hết rồi, yên bề cho thất rồi, thôi hai vợ chồng con ngồi hưởng tuổi già. Đúng không? Sang năm gặp chà, chà, sao vậy? Con lùa vào đồ khóc lóc kể lể đu như chuyện hết, thằng con trai nó thế này, đứa con gái nó thế nọ rồi thế kia, gia đình nó bây giờ tan nát hết rồi, cha ơi bây giờ thế này thế nọ thế kia. Ngồi ủa sao tôi bảo tháng năm ngoái gặp bảo bây giờ ăn hưởng tuổi già ngồi ngon lắm rồi mà. Ma quỷ, Chúa yêu thì yêu cho đến cùng, vậy thì ma quỷ nó cũng phá cho đến cùng. Và mình không bao giờ mình ảnh hưởng được đâu, vì mình phải yêu cho đến cùng như Chúa mà. Thấy chưa? Con mình nó lấy vợ gả chồng xong mình đã yên chưa? Nếu nó có cháu đã yên chưa? Cháu bà nội, tội ngoại, yên đâu mà yên. Chị em thấy không ạ? Không có yên, mình phải yêu cho đến cùng cơ mà. Nhưng mà tôi xin nói lại là yêu cho đến cùng chứ không phải là chiều cho đến cùng. Nhớ dùm tôi một cái đó.
yêu cho đến cùng, có nghĩa là phải uốn nắn nó cho đến cùng, phải chấp nhận là đôi khi là chảy da chóc vẩy, chảy máu, những cái máu của con tim phải chảy da chóc vẩy ra nữa, thấy không ạ? Ngoài tuy cương quyết, bên ngoài cũng phải tuy được, cũng phải cương quyết nữa. Dĩ nhiên là yêu cho đến cùng, như Đức Giêsu ngài cương quyết đi ra mà đâu có ngại khó ngại khổ đâu, phải cương quyết lắm, mặc dù cũng có lúc tâm hồn thầy buồn đến chết được, cũng có lúc trong bữa ăn ấy ngài cảm thấy tâm hồn xao xuyến rúng động, nhưng mà bên ngoài vẫn ta đi, kẻ thù tới rồi, thấy không ạ? Các người tìm ai? Tìm Giêsu Nazareth, ta đây, chứ không có ủy mị, không có khóc lóc, không có yếu đuối, không có trốn chạy. Một cái sự cứng rắn, một cái sự cương quyết, đó là của sự tín thác. Tín thác không nghĩa là ủy mị, tín thác không nghĩa là ỷ lại, tín thác không nghĩa là yếu đuối, mà tín thác là múc lấy sức mạnh của Thiên Chúa để mà mình chiến đấu với bà thù thế gian, ma quỷ và xác thịt. Xác thịt là cái bản năng của mình, là cái con người yếu đuối yếu hèn của mình. Không, phải cứng rắn lên, có lúc phải cứng rắn lên. Tại vì mình mà yếu đuối là mình thua, ma quỷ nó rình, nó chờ lúc mình yếu đuối, thế không ạ? Và con cái mình nó cũng chờ lúc mình yếu đuối, lúc mình sơ hở, nó chóp lấy cái mình yếu đuối đó. Thế nào mẹ cũng chiều, thế nào mẹ nó khóc một cái là mẹ cũng xuôi lòng. Thế là bà tiêu rồi, bà thấy không? Bà thấy không? Giờ bà ngồi bà khóc, thua cái gì? Thay vì bây giờ bà ngồi bà khóc thì lúc đó bà đừng khóc, thì bây giờ bà cũng khỏi phải khóc. Cứng lên một chút, tại lúc đó bà khóc, chứ bây giờ vẫn cứ phải khóc. Chúa Giêsu bồi hồi xao xuyến đủ thứ hết, nhưng không hề quỷ mị, không hề yếu đuối, không hề khóc lóc, không hề than thở, than thân trách phận. Nhưng mà đây là ý của cha, thì bỏ cái ý riêng của mình mà thể hiện ý của cha. Ý riêng của mình là ủy mị, là yếu đuối, là khóc lóc, là kêu ca, là càm ràm, là trách móc, mà mình bảo rằng đó là yêu. Chú bảo không, yêu cho đến cùng là phải cứng rắn lúc cần phải cứng rắn, cương quyết lúc cần phải cương quyết. Vì đôi khi thể hiện tình yêu đâu phải là ủy mị, thế không ạ? Không can đảm làm sao mà yêu cho đến cùng, ủy mị làm sao mà dám bước lên thập giá, thế không? Và nước trời, Chúa bảo rằng nước trời phải chiến đấu, phải sức mạnh, chứ đâu phải là nước trời mà dành cho những người yếu đuối đâu. Cho nên những người đi tu cũng vậy. Tôi nói với các thầy, nếu mà thầy nào yếu quá nghỉ, đừng đi tu nữa. Mới thấy khó, mới thấy gian khổ, đã ngồi ngáp rồi, đã bỏ cuộc, chứ không cố gắng được thì thôi đừng đi tu nữa. Tập cho nó quen đi, chứ không phải cứ thấy khó cái thôi ở nhà, thấy khó cái thôi không đi, dẹp thì ở nhà luôn đi, đừng đi tu nữa. Tu mà cứ thấy khó rồi, khổ rồi, ngại là sợ là sao, đi đi làm cái gì? Bộ người ngoài thế gian người ta không khổ à? Chỉ thử lấy vợ coi, vợ nó có đau, con nó đói, có phải đi cày không? Mà đây cứ đi tu mà cứ thấy hơi khó hơi khổ là né là tránh là dừa, anh chị em thấy không? Đó, cho nên là mình thấy yêu là yêu cho đến cùng là như vậy. Và Chúa Giêsu không có ngại khó ngại khổ, chả có sợ nhục nữa, không sợ sĩ diện nữa. Trời ơi, là thầy là Chúa mà sao được cứu xuống rửa chân cho đệ tử là sao, mất sĩ diện. Đôi khi chúng ta cũng vì cái sĩ diện nó mà chết đấy, thế không ạ? Cái sĩ diện đó cho nên không có đi phục vụ, và cái sĩ diện đó cho nên mình cũng không muốn cho con mình phải chịu khó chịu khổ tội nghiệp. Nó sĩ diện, sĩ cái gì? Ông Bill Gates ông bảo con ông đó, cha bố cho con một tháng để đi chơi, con muốn đi làm sao miễn là có tiền thì được đi chơi, còn không có tiền không đi làm thì đừng có đi chơi. chứ không phải được rồi nha, mai con đi du lịch nha, đây mẹ xếp quần áo cho con nha, mẹ cho lon gigo nước nha, cho lon gigo cơm nha, dám được, rồi còn giặt quần áo cho con, mẹ ủi cho con nhá, có tay mày ủi không ủi mà cao nhân ráng chịu. Nhưng mà cao nhân vậy nó xấu hổ với bạn bè nó xấu hổ thì nó giặt nó ủi, không thôi đừng đi chơi nữa, phải không ạ? Lấy cái xu hướng nuông chiều các công đồ yêu cho đến cùng, phải giúp cho họ là phải chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng mà không có đầu hàng với xác thịt của mình ơn hèn. Và ma quỷ nó luôn luôn là nó cám dỗ mình cái sự ơn hèn đó, cái sự ủy mị đó. Chứ ngày thứ năm tuần thánh, các bạn dành thời giờ đến trước Chúa Giêsu thánh thở để múc lấy sức mạnh, chứ mà ngồi đó mà khóc lóc, hồi xưa tôi cũng dễ khóc lóc ủy mị đến Chúa để làm gì. Chúa bảo đừng khóc thương ta làm gì, mà khóc thương bay và con cháu cháu bay ngày sau phải khốn mà chớ. Vì nếu mà mình không hiểu, nếu mình không thắng được những cái tình cảm của mình thì sẽ phải khốn. Vì dân Do Thái nó chiều theo tình cảm, lúc mà Chúa làm phép lạ thì nó hoan hô, lúc mà Chúa nói về cái sự thật thì nó đả đảo, nó né tránh, lôi Chúa Giêsu lên mà muốn xô xuống biển. Rồi lúc mà cho nó ăn làm phép lạ thì nó tôn lên là vua. Thế không? Chúa không có để cho những cái tình cảm đó nó cuốn hút mình. Các tông đồ làm phép lạ xong biến sang bên kia, các tông đồ còn đang biến lôi thôi gì hết. Lúc lên núi cao cũng đang thầy ở đây vui sướng quá, nếu thầy muốn con xin làm ba lều, biến xuống núi ở trên đây mà làm ba lều tu, mà cứ lên làm ba lều rồi chứ nó mà sướng làm ba cái lô đài tu tác cái gì. Nên chị em thấy không, nếu mình theo Chúa cũng vậy, mình nói gì, muốn đi loan truyền lòng thương cho Chúa thì cũng phải gian khổ chứ, phải lặn lội vào rừng sâu núi thẳm chứ, phải bị người ta chống đối, bị nhục nhã ê chề chứ. Muốn làm tu sĩ lòng thương cho Chúa mà lại không dám đi loan truyền lòng thương cho Chúa, mắc cỡ thì loan truyền làm cái gì. Mình cứ ngồi đó mà hưởng thụ không, Chúa Giêsu không cho phép. Yêu cho đến cùng, và mỗi người mình cũng phải yêu cho đến cùng, chứ ngồi đó mà hưởng thụ, ngồi đó mà khóc lóc, không giải quyết được cái gì hết đấy. Thế không ạ? Mà không bao giờ mà mình đầu hàng, không bao giờ bảo rằng không còn cách nào, không cách này thì cách khác chứ. Đôi khi có những cái cách mà mình phải chấp nhận rằng là mình phải hy sinh cái tình cảm đó, phải chấp nhận hy sinh cái tình cảm đó. Như Đức Giêsu uốn nắn các tông đồ phải chấp nhận là không có bên tả bên hữu gì hết, là thầy rửa chân cho các con. Ôi thầy ơi, vậy sướng quá thầy ơi, sướng quá, thầy rửa không những chân con mà cả người con đi, gớm giết cái ông Phêrô này. Chú có chiều không?
Không
chiều. Ô vậy hả? Ô mẹ thương con lắm, đi mẹ rửa cả chân cả tay cho con, mẹ tắm cho con, rồi mẹ nấu nước cho con, rồi mẹ úi quần áo cho con, rồi mẹ dọn cả phòng cho con, rồi mẹ thay cả ra giường cho con, làm sao mà nó khá được. Nó không thay ra giường, nó nằm bẩn cậy nó. Chúa đâu có rửa chân cho Phêrô để bảo là để thầy rửa hết cho con đâu, không có đâu. Thế chưa? Thầy rửa chân cho con thì con phải rửa chân cho anh em con, đi mà phục vụ. Rồi Phêrô, con có yêu mến thầy không? Dạ thưa thầy, thầy biết con yêu mến thầy. Ô tốt quá, con yêu của mẹ, mẹ yêu con yêu mẹ. Nếu mà con yêu mẹ thì con đi xuống làm bếp. Nếu con yêu thầy thì hãy chăm sóc các con chiên của thầy. Nếu mà con yêu bố thì học bài đi. Chứ mà con yêu bố đó ngồi hai bố con mình nhổ râu cho nhau, làm được cái gì? Ngồi mà cười. Chứ thấy không ạ? Đấy, trên trong cuộc sống mình luôn luôn mình cứ để cho những cái tình cảm mà mình bảo rằng đó là tình yêu, không phải. Chúa yêu cho đến cùng, và tình yêu của Chúa là tình yêu tự hiến, là chết cho người mình yêu để đền thay tội lỗi, mà vì vâng theo thánh ý của Cha, chứ không phải là Chúa Giêsu làm theo ý của mình là chết cho nó để cho nó khen mình. Không có. Nhưng mà vì ý của Cha, thực hiện thánh ý của Cha, cho nên là Chúa lạy Cha hãy cất chén đắng này cho con, đó là ý của con. Nhưng nếu được thì, nếu được thì cất chén đắng, nhưng mà đừng theo ý con. Đấy, bài học của yêu thương. Thưa anh chị em, ngày thứ năm tuần thánh ngồi suy nghĩ, ngồi hỏi lại Chúa coi, lạy Chúa, yêu cho đến cùng là sao hả Chúa? Bằng cách nào mà con thể hiện tình yêu với những người thân thương của con, với gia đình của con, với bạn bè của con, với vợ chồng con cái của con, với bề dưới bề trên của con, làm cách nào để con thể hiện tình yêu đó như là Chúa muốn, chứ không phải là như là con muốn. Amen.
Niềm hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày, sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.